Vào thời xưa, nam ở ngoài, nữ ở trong, vì gia đình có hai việc quan trọng. Việc thứ nhất là đời sống vật chất, việc thứ hai là đời sống tinh thần. Cho nên nam ở bên ngoài giải quyết tốt vấn đề đời sống, vấn đề kinh tế, nữ thì ở trong nhà lo đời sống tinh thần, phải giáo dục tốt cho con cái. Hiện nay rất nhiều vợ chồng đều cùng nhau ra ngoài đi làm. Giáo dục con cái để cho ai? Bảo mẫu, thầy cô giáo, người giúp việc rất nhiều. Cho nên hiện nay có một danh từ mới gọi là đại lý phụ mẫu. Như vừa rồi mới nói, rất nhiều người sau khi hết giờ đều đưa trẻ đến gửi nơi nhà giữ trẻ, hoặc là mời đại lý cha mẹ, hoặc là gửi đến nơi nuôi dưỡng cũng rất nhiều. Còn có nhờ người nuôi dạy dùm. Còn có một số đại lý cha mẹ cũng có rất nhiều gia đình đến mời thỉnh nơi họ. Ngoài ra còn có truyền hình, hiện nay còn có cả vi tính. Các bạn, khi chúng ta kiếm được nhiều tiền, số tiền này có phải các bạn luôn có thể giữ được bên mình hay không? Chúng ta cần hiểu rõ, có năm nhà muốn có tiền tài của bạn, thủy tai muốn tiền của bạn, hỏa tai muốn tiền của bạn, tham quan ô lại muốn tiền của bạn, ăn trộm, cướp giật muốn tiền của bạn. Bốn điều này cũng không đủ sức mạnh. Cái sau cùng là lợi hại nhất, nghĩa là con cháu chẳng ra gì. Ta kiếm được rất khổ cực, chúng hoang phí rất thoải mái. Cho nên nếu bên này bạn kiếm tiền, bên kia đang tốn tiền, vậy thì không thể giữ được. Vì vậy khi chúng ta đang dùng đại lý cha mẹ dạy trẻ nhỏ, sau cùng trẻ nhỏ không hiểu việc, có thể cả đời bạn đều phải lo lắng, có thể sẽ bị chứng trầm kha. Việc này đều rất nguy hiểm. Chúng ta xem, giao cho một số lớp giữ trẻ. Tôi đã từng thâm nhập suy nghĩ đến một vấn đề, cũng đến quan sát. Toàn lớp có khoảng 10 bé, nhưng có đến hơn phân nửa có học thêm, phân nửa thì không học thêm. Phân nửa trẻ nhỏ có học thêm đó, tôi bắt đầu quan sát thấy chúng học không chuyên tâm. Vì những điều hôm nay học trên lớp, chúng đã được học qua ở lớp học thêm rồi, chúng sẽ nghĩ như thế nào? Chúng sẽ vỗ vai các bạn học bên cạnh nói, bài này mình đã học qua rồi, bài kia mình cũng đã học qua rồi. Vậy lên lớp chúng có chuyên tâm hay không? Vậy thì thật đáng lo. Cầu học vấn quan trọng nhất chính là phải chuyên tâm chú ý. Khi chúng bắt đầu học mà đã xem thường thì thất bại đã lộ rõ. Cho nên đã học qua giáo trình rồi thì chúng sẽ không chuyên tâm. Nếu hôm nào lên lớp mà bài chúng chưa học qua, chúng sẽ nghĩ thầy giáo lớp học thêm sẽ dạy, học trò như vậy đó. Tôi còn phát hiện ra, đêm trước khi đi thi, ôm lấy mấy tấm giấy ở nơi đó mà học. Mấy trang giấy nào? Thầy giáo lớp học thêm giúp chúng soạn những bài quan trọng. Chúng đi học, ai giúp chúng học? Đều là những thầy giáo này. Cho nên tôi thấy chúng rất nỗ lực học thuộc. Sau khi thi xong rồi thì lập tức nói, wow, giải thoát rồi. Tôi liền nghĩ chỉ cần 2-3 ngày sẽ quên hết sạch những tri thức này, không còn nhớ gì cả. Ngoài ra, 10 bé không có được học thêm, chúng cũng không có những đề được giải trước. Chúng chia ra 2 người một nhóm. Nào, ta cùng nhau chỉnh lý một số trọng điểm. Tôi hỏi bạn, xem bạn có đúng hay không. Bạn cũng hỏi tôi, xem tôi có đúng hay không. Đều cố gắng chuyên cần tự mình đánh dấu trọng điểm. Ngay trong quá trình chúng đánh dấu trọng điểm, Chúng đã đang từng ly từng tí tích lũy năng lực học tập của chúng rồi. Cho nên có rất nhiều người mê lầm, cho rằng chỉ cần tốn tiền liền có hiệu quả. Đã tốn tiền rồi, nhưng cũng không cẩn trọng kiểm tra xem con mình có thật sự học được cái gì hay không. Như vậy, việc thứ nhất là hiệu quả của lớp học thêm, chúng ta cần phải suy nghĩ. Thứ hai là người giúp việc. Rất nhiều người giúp việc, ngay đến tiếng phổ thông cũng nói không được rõ ràng, cho nên năng lực ngữ văn, lời nói của thế hệ sau càng ngày càng thấp. Các bạn, năng lực khoa ngữ văn là nền tảng của tất cả các khoa. Không học tốt được ngữ văn, các môn học khác đều sẽ rất khó khăn. Không chỉ ở ngay trong ngữ văn có vấn đề. Khi người làm chăm sóc trẻ nhỏ, họ dùng thái độ thế nào? Có phải là cha mẹ hay không? Không phải. Họ xem chúng như là ông chủ, là hoàng đế để mà chăm sóc. Cho nên có rất nhiều người giúp việc đưa trẻ nhỏ đi ra ngoài. Khi ra đến cửa thì trẻ nhỏ ngồi trên một cái ghế, hai chân xải ra. Người giúp việc mang giày mang vớ cho chúng. Cho nên năng lực đời sống rất thấp. Trẻ nhỏ như vậy, nếu như buôn bán của bạn bị thất bại thì chúng sẽ như thế nào? Chúng có thể sẽ chết đói. Giàu sang không thể giữ được dài lâu. Quý vị phải suy nghĩ đến, khi trong nhà không có tiền của nhiều như vậy, trẻ nhỏ có năng lực độc lập sinh sống hay không? Phải có kế hoạch lâu dài. Cũng có báo chí đã nói đến, trẻ nhỏ ở trong những gia đình có người giúp việc này, khi đi đến trường học, thầy giáo sắp xếp chúng công việc quét dọn. Chúng nói với thầy giáo: "Thầy ơi, em cho thầy tiền, thầy làm giúp em." Trong giá trị quan của chúng chính là gì? Tiền có thể giúp làm tất cả mọi việc. Người giúp việc không cách gì dùng thái độ của cha mẹ để giáo dưỡng con cái của quý vị. Thứ ba, cách giáo dưỡng đời sau. Rất nhiều phụ huynh khi làm cha mẹ thì rất có lý trí, khi làm ông nội bà nội rồi cháu nội này làm sao mà đáng yêu thế, họ thương yêu hết mực. Giống như mẹ của tôi, khi bà dạy chúng tôi thì rất có nguyên tắc, rất có khuôn phép. Tôi còn nhớ có lần tôi có một yêu cầu không hợp lý đối với mẫu thân của tôi. Sau đó, mẹ tôi cầm lấy một quyển sách, bỏ mặc tôi. Tôi liền nằm trên đất, bắt đầu gây rối. Nhất định muốn bà phải đồng ý mục tiêu của tôi. Rốt cuộc mẹ tôi không hề để ý đến tôi, và tiếp tục xem sách của bà. Sau đó tôi cảm thấy lăn lộn trên đất rất mệt. Cũng biết được dùng tình cảm không thể đạt đến mục đích của tôi. Mẹ tôi không tiếp nhận uy hiếp, tôi liền ngoan ngoãn bò dậy đi ra. Quý vị xem, ký ức của tôi rất sâu sắc. Cho nên giáo dục trẻ nhỏ nhất định phải có nguyên tắc rất chuẩn xác. Không nên để cho trẻ nhỏ muốn gì được đấy. Yêu chúng quá làm cho chúng hư. Quý vị xem, khi mẹ tôi dạy tôi tốt như vậy, nhưng khi đến cháu thì lại ưu ái. Thường hay nói với tôi, con không nên nghiêm khắc đối với cháu như vậy. Tôi cũng không nói gì. Sau đó trải qua khoảng nửa năm, bà liền nói với tôi, con nghiêm khắc là đúng. Bởi vì đứa cháu ngoại này đã trèo cả lên đầu của bà. Cho nên cách thế hệ thì giáo dưỡng hiệu quả đều không tốt, sẽ nuông chiều. Con cái do chính mình dạy bảo thì hay hơn. Vi tính và truyền hình thì không cần phải nói. Cái học được đều là tham sân si mạng. Chúng ta thấy rất nhiều trẻ nhỏ có lời nói ngạo mạn vô lối, lời nói đều rất thô tục. Việc này có khi không phải được học từ cha mẹ, mà học với truyền hình và vi tính. Xem truyền hình và xem vi tính, nó có hiệu quả thôi miên. Bạn có phát hiện thấy người xem truyền hình dường như hoàn toàn cách biệt với thế gian hay không? Người bên cạnh có gọi thế nào cũng không ích gì. Vì sao vậy? Bởi vì sóng từ và sóng âm của truyền hình sẽ làm cho não của bạn giống như hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài vậy. Cho nên truyền hình xem càng nhiều thì sẽ càng không biết suy nghĩ. Quý vị xem, vì sao rất nhiều thương phẩm rất quý đều ưa thích quảng cáo trên truyền hình, đều là hô hào giá cả rất hấp dẫn. Vì khi người xem truyền hình thì không có lý trí, nhìn thấy SK2 xoa lên lập tức liền sẽ bóng đẹp, nhìn vào sẽ mê người, liền lập tức đi mua. Cho nên truyền hình đối với đại não của trẻ nhỏ có ảnh hưởng sâu xa. Đây đều là đã có chứng minh của khoa học. Trên web Đại Phương Quảng chúng ta có một bài viết mang tên Truyền hình dạy lớn trẻ thơ. Mọi người có thể xem thử. Khoa học đã nghiên cứu ra truyền hình có sức ảnh hưởng rất không tốt đối với trẻ nhỏ. Cho nên chúng ta hiểu rõ được giáo dục trẻ nhỏ vẫn là phải nhờ vào chính mình mới có thể nắm bắt được phần tốt. Vì sự trưởng thành của trẻ nhỏ không thể nào lặp lại được lần thứ hai. Hiện nay bảo bạn phải tự mình dạy con cái, bạn có làm được không? Lập tức nói: Thầy Thái ơi, nhân tại giang hồ, thần bất do kỷ. Những điều thầy nói tôi đều rất đồng ý. Chúng ta cùng suy xét đến vấn đề thứ nhất, chính là vấn đề kinh tế. Người thường đều cảm thấy hai người nếu không cùng nhau kiếm tiền thì sẽ đói chết. Bạn thấy chúng ta đều có rất nhiều lập trường dự bị. Các bạn, ở vào thời của ông tôi, hai vợ chồng chỉ có chồng ra ngoài kiếm tiền, hơn nữa còn sanh ra 5-6 người con, 7-8 người con. Họ có chết đói hay không? Không có. Hiện nay chúng ta mới nuôi có một đứa mà phải hai người kiếm tiền, lại sợ chết đói. Vấn đề là ở chỗ nào? Vấn đề ở chỗ không nắm được thái độ trị gia rất then chốt, là cần kiệm. Kiệm là gốc trị gia. Chỉ cần cần kiệm, không nên tiêu phí bừa. Kỳ thực một người kiếm được tiền thì đã đủ cho người trong nhà dùng rồi. Hơn nữa một người kiếm tiền, người trong nhà dùng sẽ rất cần kiệm. Từ nhỏ đã cho con cái thái độ gì? Thái độ cần kiệm. Bạn làm cho trẻ nhỏ có lập trường vững chắc, không đến nỗi trở thành nô lệ của vật chất.